Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 18 tháng 10, giáo hội Kính Thánh Luca. Tác giả tin mừng thứ mấy? Matthew, Marco, Luca và Gioan. Có bốn sách tin mừng. Thứ nhất là Matthew, thứ hai là Marco, thứ ba là Luca và thứ bốn là Gioan, vẫn gọi là phúc âm hay là tin mừng, thì có bốn cuốn sách đó. Hôm nay giáo hội Kinh Thánh Luca, tác giả tin mừng thứ ba, là bổn mạng của nhiều cộng đoàn, nhiều tập thể và nhiều cá nhân, nhiều ông, nhiều anh trong tâm tình hiệp thông. Chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Thánh Luca làm bổn mạng. To lên! Thưa anh chị em, người ta thường bảo rằng lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Cái người mà lòng đầy tức giận thì mở miệng nói lời tức giận. Người mà lòng đầy niềm vui thì mở miệng nói tới niềm vui. Người mà lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thì mở miệng ra là tiền. Người mà trong lòng đầy tràn lòng thương xót thì cứ mở miệng ra là lòng thương xót. Cứ như thế. Chúng ta nhiều khi trong những lúc trà dư tiểu hậu, có khi thấy các cha ngồi với nhau mà toàn là nói chuyện điện thoại, coi điện thoại nào ngon nhất, rồi đọ coi xe nào rồi là xịn nhất, có không? Rồi tu sĩ ngồi nói chuyện với nhau coi cái iPad, cái iPhone nào của ai xịn nhất, có không? Có không? Rồi các bà ngồi nói chuyện với nhau thì hỏi coi là hôm nay vàng với lại đùi là với lại thịt thà nó giá bao nhiêu, có không? Có không? Còn các ông thì ngồi nói chuyện với nhau hỏi cái quán nào nhậu ngon nhất, có không? Thịt chó ở chỗ nào mà là ngon nhất, có không? Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà lòng chúng ta cứ đầy tràn cái gì thì nó sẽ nói ra cái đó. Vậy thì anh chị em đến với giao điểm tin mừng, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, tối đến đêm, lúc nào ta cũng nghe ba chữ L tờ sờ, đó là anh chị em giơ cây quạt cao lên, đó là anh chị em thấy ở đâu cũng lòng thương xót, quạt cũng quạt lòng thương xót, móc khóa cũng móc khóa Rồi máy nghe giảng cũng máy nghe giảng. Rồi ảnh cũng ảnh. Rồi CD cũng CD bài hát. Cái gì cũng. Và anh chị em được nuôi dưỡng đầy tràn trong lòng anh chị em. Rồi đến nghe giảng cũng cha chỉ giảng về. Rồi người ta lên làm chứng cũng làm chứng về. Rồi mỗi người chúng ta ra về cũng đi loan truyền. Rồi mua không có mua áo quần giày dép mũ nón mà mua những phương tiện để đi loan báo. Rồi tiền bạc không có để mà tiêu cho chính mình nhưng mà gom góp lại để mà thực hành. Chị sướng không? Sướng không? Đó cho nên là anh chị em đi đến mấy chỗ khác tôi không biết như thế nào, nhưng mà đến đây cái điểm đặc biệt mà nếu mà nói theo kiểu dân gian gọi là đặc sản tại giáo điểm Tin Mừng này là món mạnh lên để giới thiệu cho người ta đặc sản ở giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này là. Cho nên muốn gì thì muốn, chỉ có lòng thường xót mà cho đến chết tôi cũng chỉ nói về. Mà như vậy thì chết thì tôi cũng đi về. Sướng không? Quá sướng đi chứ tư anh chị em. Quá sướng đi chứ. Mình biết chắc mà. Mình biết chắc cái tương lai mình vì Chúa đã hứa như vậy. Vì thế người ta bảo rằng là lòng đầy miệng mới nói ra. Và văn tức là người. Khi một người viết văn như thế nào thì ta biết được tính tình hoặc là tâm tình người đó ra sao. Hai câu này có thể áp dụng rất đúng vào vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày hôm nay, đó là thánh. Đó là thánh Luca, mà là Luca Thánh Sử, là người đã viết lên Tin Mừng thứ ba và viết lên cuốn sách Tông Đồ Công Vụ. Chúng ta không có được những sử liệu để biết về cuộc đời thánh Luca ngoài cái danh hiệu mà thánh Phaolô nói về Luca, đó là Luca vị y sĩ rất thân mến của chúng tôi. Cho nên chúng ta có thể biết được nghề nghiệp của Luca đó là y sĩ. Vì thế mà chúng ta phải tìm hiểu con người của thánh Luca qua hai tác phẩm ngài biên soạn, nhất là qua sách Tin Mừng thứ ba, rồi tiếp là cuốn sách Tông Đồ Công Vụ. Và thưa anh chị em, Luca được tặng cho những biệt hiệu sau đây. Thứ nhất, phúc âm của thánh Luca là phúc âm của vừa rồi đó, lời tờ sơ đó. Phúc âm của thánh Luca là phúc âm của mạnh lên. Phúc âm của thánh Luca là phúc âm của. Đọc Tin Mừng Luca chúng ta thấy thánh Luca đặc biệt nêu bật lòng yêu ái và sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu đối với những tội nhân, những bệnh nhân, những người đau khổ. Chúa Giêsu luôn mở rộng đôi tay để đón nhận họ. Chúng ta đọc trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Chúng ta đọc câu chuyện Chúa chữa những người bệnh phong cùi. Chúng ta đọc câu chuyện Chúa ngồi ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi, rồi những kẻ phạm tội không khai. Rồi Chúa Giêsu đến với những người nghèo cũng như các mục đồng thất học. Rồi kế tiếp là chúng ta đọc trong phúc âm Luca thấy ngụ ngôn về người phụ nữ ngoại tình, về con chiên lạc, về đồng tiền bị đánh mất, và nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu, hay còn gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng và người trộm lành ở trên cây thập giá. Chỉ có ngòi bút của Luca là ghi lại một cách linh động và xúc tích. Cho nên phúc âm Luca được gọi là phúc âm của lòng thường xót. Thứ hai, phúc âm thánh Luca là phúc âm của ơn cứu rỗi phổ quát và đại đồng. Chúa Giêsu giang rộng đôi tay chết treo trên thập giá là cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Ơn cứu độ phổ quát và đại đồng. Trong luồng tư tưởng này thì Thánh Luca ghi lại gia phả của Chúa Giêsu ngược lại đến nguyên tổ Adam, chứ không phải chỉ ghi lại Chúa Giêsu là con vua David rồi con ông Abraham như là Matthew, mà Luca ghi lại Chúa Giêsu là gốc đến tới thời Adam luôn. Trong lúc đó Chúa Giêsu hoạt động rao giảng tin mừng, nhiều người dân không phải là người Do Thái cũng được Chúa ân cần đón tiếp và thi ân. Cái điều đó lại thấy rõ ở giáo điểm tin mừng chúng ta. Những gì hai đặc tính của Luca thì ngay tại giáo điểm tin mừng này rõ ràng là lúc nào chúng ta cũng nói về lòng thương xót. Và ở đây chúng ta cũng đón nhận tất cả mọi người, lương cũng như giáo, tỉnh cũng như quê, giàu cũng như là nghèo, sang cũng như là hèn, khỏe cũng như là yếu. Nơi giáo điểm tin mừng này dang rộng đôi tay đón tiếp tất cả mọi người, ai là những người ngoại đạo không phải là công giáo hôm nay đến tham dự thánh lễ, xin giơ tay. Giơ cao tay lên, giơ cao tay lên. Rồi, chị em thấy chiếm rất là nhiều, một tràng pháo tay thật lớn để đón chào những anh em ngoại đạo ấy. Thứ ba, phú âm Thánh Luca là phú âm của hỏi tiếp, ai là những người ở ngoài Sài Gòn không thuộc thành phố Sài Gòn hôm nay đến giáo điểm tin mừng Nhà Bè, xin giơ tay. Chúng ta thấy đến 90% là những anh chị em ở ngoài các tỉnh ngoài Sài Gòn, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Luca là phú âm của lòng thương xót, là của ơn cứu rỗi phổ quát. Thứ ba là phú âm Thánh Luca là phúc âm của những người nghèo. Trong đó những người đơn sơ, những người nhỏ bé đóng một vai trò quan trọng. Thí dụ như là ông Zacharia và bà Isabel. Ví dụ như là Đức Maria và Thánh Giuse. Ví dụ như là những người mục đồng. Ví dụ như là ông Simeon và bà quá Anna, là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người không có địa vị gì trong xã hội. Và đặc biệt đó cũng lại là đặc điểm của giáo điểm tin mừng chúng ta, nói về lòng thương xót, đón nhận mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Ai là những người nghèo đến giáo điểm tin mừng này, giơ tay. Sơ cũng giơ tay. Rồi, mời chồng có thể đón nhận tất cả những người nghèo ấy. Mỗi lần một cô cứ lắc đầu, cô bảo con không nghèo. Rồi, thứ bốn, phú âm Luca là phú âm của sự cầu nguyện và của Chúa Thánh Thần. Luca thường mở đầu đoạn phú âm với lời ghi nhận Chúa Giêsu đang cầu nguyện và Thánh Thần mang giáo hội đến chỗ hoàn hảo cuối cùng. Đây cũng là đặc biệt, điểm đặc biệt thứ tư của giáo điển tin mừng Nhà Bè, là đây là nơi cầu nguyện từ 5 giờ sáng đã vì cuộc khổ nạn đau thương. Từ 5 giờ sáng đã kinh mừng Maria, mà cứ liên tiếp như vậy cho đến 12 giờ đêm. Hôm qua là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng tôi đi đọc kinh, vẫn còn một người, hai người cứ gục đầu bên hàng rào và vì cuộc khổ nạn. Có khi cả có các ông, có khi cả mấy anh nữa, 1-2 giờ sáng. Ở đâu mà có được cái cảnh nó đẹp như vậy? Như anh em chính quyền địa phương lên đến đây thăm tôi, rồi những các cha ở những nơi khác về, những người ở nước ngoài đến, vô trai cha, bây giờ đọc kinh chưa? Chưa. Mà sao họ đến đông vậy? Thì họ đến nội chờ mà bao giờ mới đọc kinh? 2 giờ, ngày xưa là 3 giờ, bây giờ tôi giờ lên 2 giờ. Vậy mà sao tao còn nghe họ đọc kinh suốt, ngồi với cha một tiếng đồng hồ mà chả bao giờ ngơi kinh? Tôi nói lời kinh là hơi thở của họ. Nín thở vậy, nín. 5 phút chết đâu? 10 phút còn sống không? Vậy thì lời kinh cũng là hơi thở của anh chị em. Ngưng đọc kinh là chết, ngưng cầu nguyện là chết. Cho nên Luca là nói về sự cầu nguyện và vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng. Anh chị em đến đây là ai thúc đẩy anh chị em đến? Chúa Thánh Thần. Anh chị em đến đây ai mở miệng anh chị em cầu nguyện? Chúa Thánh Thần. Anh chị em đến đây, ai gọi anh chị em lên để làm chứng Chúa Thánh Thần? Đó là đặc tính mà trong giáo điểm tin mừng chúng ta, bốn đặc tính. Đặc tính cuối cùng, phúc âm của Luca là phúc âm của niềm vui. Thánh Luca thành công trong việc phác họa hình ảnh một giáo hội sơ khai. Một giáo hội sơ khai đấy tràn đầy niềm hân hoan vì cảm nghiệm được mầu nhiệm phục sinh, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và ơn cứu rỗi. Cho nên Luca nói rằng họ họp nhau để mọi sự làm của chung và đồng tâm nhất trí với nhau và họp nhau cầu nguyện lòng hân hoan dạ đơn thành. Đọc tin mừng Luca ta thấy lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Anh chị em đến giao điểm tin mừng này, không có ai đến đây mà ra về lại còn nhăn nhăn nhó nhó. Có người bị móc tiền mà vẫn còn cười được không à? May quá, của đi thay người, được không? Được không? Được chứ. Rồi anh chị em đến đây đau ốm bệnh tật mà về, vừa đến đây tưởng là say xe mà đến đây thấy cười vui vẻ, chẳng say xe gì hết, vui không?
Vui.
Anh chị em đến đây gặp nhau tham dự thánh lễ là bắt tay chào hỏi nhau, vui không?
Vui.
Sang bắt tay người bên phải, bắt. Bắt tay người bên phải, lúc bắt đầu lễ chúng ta làm, thì bây giờ chúng ta làm. Rồi sang bắt tay người bên trái, hỏi coi khỏe không? Bắt tay người bên phải, hỏi coi no chưa? Bắt tay người đằng sau hỏi có buồn, có ngủ không? Rồi bắt tay người mình trước bảo là tối nay về ăn cái gì? Không ăn gì hết, no chưa? No rồi. Chúng tôi để dành cái tiền ăn vặt đó để làm việc bạc ấy mà tràn đầy niềm vui. Đói cũng cười, no cũng cười, nắng cũng
cười,
mưa cũng
cười,
chết cũng
cười.
Tôi bảo chết nhăn răng ra vậy đó. Có những người chết nhăn răng đến thăm người ta mà chết mà mình mặt còn nhăn răng ra, gọi là chết nhăn răng. Thì thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Luca và nhìn lại giáo điển tin mừng của chúng ta, anh chị em thấy phải hallelujah, để cao kết quả lên hallelujah. Vì Chúa đã ban cho giáo điển chúng ta có những điểm mà tin mừng Luca đã có được, và chúng ta đã có được những cái đặc tính đó, giáo điểm của lòng thương xót, của cầu nguyện, của niềm vui, của đại đồng, của sự hòa hợp với nhau. Và hôm nay cũng là ngày khai mạc 3 ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Gioan Phaolô II. Chúng ta tĩnh tâm ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Rồi đến ngày thứ 2, 22 tháng 10, 5 giờ chiều chúng ta dâng thánh lễ. 3 ngày để mà tĩnh tâm. Rồi lễ xong là chúng ta lên đường đi công tác bác ái để thăm và tặng quà cho 1.500 người mù và khám bệnh phát thuốc cho 300 người mù mà nghèo, ốm đau. Thì chúng ta làm cái công việc này, thưa anh chị em, có lẽ là hợp với Luca là phúc âm của lòng thương xót. Thì chúng ta tĩnh tâm 3 ngày này cũng để cảm nhận được lòng thương xót mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài được gọi là tông đồ của lòng thương xót, đã sống như thế nào, để cảm nhận được rằng khi mình mừng lễ mình phải thực hành lòng thương xót ra sao. Cho nên anh em bảo thưa cha, có ăn uống gì không cha, có tiệc tùng gì không, tất cả họp với nhau và nhất trí là không ăn uống, không tiệc tùng gì cả. Các bạn thiên nguyện, các bạn ca đoàn, các bạn phục vụ, bạn trật tự vệ sinh và giữ xe, chúng ta sẽ có một buổi đi hành hương để lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày, trong năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam, khởi động vào 4 giờ sáng ngày thứ bảy 20 thứ bảy, là 4 giờ sáng là có mặt ở đây để lên đường. Rồi đến ngày thứ hai 5 giờ thánh lễ xong lại 10 giờ đêm lại lên đường để mà đi làm công việc thực hành lòng thương xót. Có lẽ anh chị em thấy ở đâu mà tìm được những con người mà mừng lễ bổn mạng của mình như vậy? Hội đồng mục vụ, rồi anh em thiện nguyện, anh em trật tự vệ sinh cùng họp nhau mừng lễ bổn mạng như thế đó, thưa anh chị em. Và để khởi đầu cho 3 ngày tĩnh tâm này, tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Đây là lá thư mà tôi viết gửi cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong cuốn sách tôi in gọi là Những Lá Thư Không Gửi, gửi cho các thánh, gửi cho cả Satan, gửi cho thiên thần, gửi cho người đau khổ, gửi cho đủ loại người. Trong đó có lá thư mà gửi cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh mà tôi được cái diễm phúc là gặp ngài 2 lần ở bên Roma năm 1993, lúc ngài còn khỏe, và sau đó là lúc mà ngài yếu cuối cuộc đời, tôi được gặp một lần thứ hai nữa năm 2003, 10 năm sau. Đấy là điều mà tôi cảm thấy ơn Chúa ban cho một cái con người tội lỗi yếu đuối như tôi, một cái thằng mà cứng đầu cứng cổ như tôi. Chúa phải cho mày những cái ơn phúc thật lớn để mày tỉnh ngộ ra. Và tôi viết cho Đức Giáo Hoàng: Kính thưa Cha Thánh Gioan Phaolô, khi đang miệt mài làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót khắp nơi, con đến gặp anh bạn linh mục nhạc sĩ, một người cũng rất nhiệt tình trong công cuộc này. Hai anh em thường gặp nhau chia sẻ những thao thức trở ngại khó khăn khi dấn thân cho sứ vụ. Con đề nghị anh làm một album ngợi ca lòng thương xót. Mỗi tháng đến đó dâng thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, anh lại tặng con một ca khúc mới về lòng thương xót. Bài hát mà chúng con tâm đắc nhất mà hiện nay các cộng đoàn lòng thương xót đều hát để cầu nguyện, đó là bài Chúa Giàu Lòng Xót Thương. Anh chị em biết bài hát bài đó không? Con hỏi anh ấy là lấy ý tưởng ở đâu ra mà sáng tác bài hát nó có hồn như vậy. Thì anh cho biết là lấy ý tưởng của chính cha Gioan Phaolô II trong bài giảng lễ phong chân phước cho chị Thánh Faustina vào Chủ nhật sau lễ phục sinh ngày 18 tháng 4 năm 1993 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Lúc đó Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giảng như sau: Ôi chị Faustina, đời sống của chị phi thường biết bao. Chính chị là người con gái khó nghèo của dân tộc Ba Lan, đã được Chúa Giêsu ưu tuyển để nhắc nhở cho mọi người về mầu nhiệm cao vời của lòng Chúa xót thương. Chị viết trong nhật ký: Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi sẽ không chấm dứt sau cái chết của tôi, nhưng đó sẽ là khởi đầu. Và quả thật đúng như thế, sứ mạng của chị vẫn tiếp tục và đang sinh hoa kết quả lạ lùng. Thật sự lạ lùng, vì lòng sùng kính của chị đối với Chúa Giêsu Giàu Lòng Thương Xót đang loan truyền khắp thế giới và đem về rất nhiều linh hồn. Hiển nhiên đây là một dấu chỉ của thời đại. Sự quân bình của thế kỷ này giờ đây đang chấm dứt. Ngoài những tiến bộ vượt xa các thời đại trước, còn cho thấy một nỗi ưu tư sâu sắc và sợ hãi về tương lai. Và Đức Giáo Hoàng kết luận: Thế giới không thể tìm đâu được nơi nương ẩn ngoài lòng Chúa thương xót. Đấy là ý tưởng mà tác giả bài hát nói: Ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Thưa cha, con thấy ở đây có một sự trùng hợp nhịp nhàng lạ lùng. Chúa đã chọn 2 vị tông đồ của lòng thương xót đều xuất thân từ Ba Lan. Thánh Faustina tiếp nhận thông điệp lòng Chúa thương xót, còn cha thì chuyên lo rao truyền lòng Chúa thương xót. quả đúng như điều Chúa nói với Thánh Faustina, từ Ba Lan sẽ chói lên một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Chúa. Nếu không có cha nhúng tay vào thì không biết công cuộc này sẽ đi về đâu, như Chúa nói với Thánh Faustina. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Anh chị nghe chính Chúa nói, đến một thời điểm mà cái công cuộc loan truyền lòng thương xót coi như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ hành động với một quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc này. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với giáo hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ thay đổi. Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ thay đổi. Máy lên. Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ thay đổi. Chúa đã quyết định là phải loan truyền lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng sẽ. Chúa đã quyết định lựa chọn giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này để làm nơi loan truyền lòng thương xót Chúa để thiên giáng phúc cho nhân loại thì Chúa cũng sẽ. Mặc dù sự hủy hoại này chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng đau khổ vẫn là một thực tế. Thưa anh chị em, tôi viết tiếp cho Đức Giáo Hoàng như sau. Ngày 21 tháng 10 năm 1965, sau 27 năm Faustina qua đời, với sự ủy nhiệm đặc biệt của cha, Đức cha Julian Grocchili đã khởi sự thu thập thông tin về đời sống và nhân đức của Faustina. Và ngày 20 tháng 9 năm 1967, lúc đó vừa được vinh thăng Hồng Y, thì cha đã đúc kết quá trình điều tra về nữ tu Faustina tại giáo phận Krakow và đệ trình hồ sơ lên Thánh bộ Phong Thánh tại Roma. Và ngày 15 tháng 4 năm 1978, sau một cuộc điều tra tường tận, cẩn thận về những tài liệu chính xác, nguyên gốc liên quan đến mặc khải của Faustina, Tòa Thánh đã thu hồi thông tư năm 1959. Tạ ơn Chúa, nhờ có cha mà việc sùng kính lòng thương xót của Chúa theo hình thức do Faustina đề xuất sau 20 năm bị cấm đoán. Anh chị em thấy, sau 20 năm bị cấm đoán, mặc dù là ý định của Thiên Chúa nhưng mà con người vẫn cấm cản. Nhưng cái điều gì Thiên Chúa đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Sau 20 năm bị cấm đoán đã được chính thức công nhận. Đối với tôi thì tôi thấy sau 3 năm bị cấm đoán thì bây giờ Chúa đang cho phép tôi được loan truyền lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng này, cũng bước sang năm thứ 3 rồi. Và càng ngày càng thấy những hoa trái của lòng thương xót Chúa, đúng như bài Tin Mừng của Thánh Luca ngày hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Biết bao nhiêu người khao khát lòng thương xót Chúa, mà ai là những người thợ gặt để mà nói cho họ về lòng thương xót? Ai là những người thợ gặt để mà đến chăm sóc những cánh đồng thật là nhiều lúa này, những con chiên nghèo đói, nghèo túng về vật chất, nhất là tinh thần? Không ai nói cho họ về lòng thương xót Chúa, mà có nói thì cũng nói một cách bâng quơ, nói thì cũng nói một cách lý thuyết, nói thì cũng nói một cách trên sách vở, cho nên người ta không cảm, không nhận được. Luca viết Tin Mừng là viết từ trái tim của mình và được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, cho nên đọc Tin Mừng Luca người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Thì những người mà như là Thánh Giáo Hoàng John Paul II, những người như là Faustina đi loan truyền sứ mạng đó cũng phải cảm nhận lòng Chúa thương xót để đem lòng thương xót đến với những cánh đồng ngày hôm nay đang mênh mông bát ngát, không có người thợ gặt nào chuyên nghiệp để làm công việc đem lòng thương xót cho những con chiên còn ngơ ngơ ngáo ngáo, ngơ ngơ ngác ngác, không biết cái lòng thương xót Chúa là gì. Có những người 50 năm, có người 70 năm theo đạo rồi mà vẫn chưa biết cái lòng thương xót Chúa. Có những người tu Ngân Khánh, Kim Khánh rồi mà chưa hề rao giảng về lòng thương xót của Chúa, chưa hề dạy cho người ta biết về lòng thương xót Chúa, mà thậm chí còn lại đi làm công việc ngược lại là cấm đoán, là cản trở lòng Chúa thương xót được loan truyền. Thưa anh chị em, Chúa buồn lắm. Có Thánh Gioan Phaolô II làm công việc đó, giáo hoàng ra lệnh, còn ai cãi được nữa không? Vì chính Thánh Gioan Phaolô II là người đã thiết lập đại lễ lòng thương xót của Chúa và nói rằng một trong những sứ mạng quan trọng nhất của giáo hội ngày hôm nay là loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên đúng như Faustina đã viết: tôi đã thấy rõ Thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết cuối cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều mà Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan, vì chính khi ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa, và người làm cho công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót ngày càng được phát triển chính là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà hôm nay chúng ta khai mạc 3 ngày tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ vào ngày thứ hai 22 tháng 10. Một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa, vì nếu mà không có Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì không biết là công cuộc bây giờ sẽ đi đến đâu và như thế nào. Chính Đức Giáo Hoàng ra lệnh mà có người ta còn cãi, có nhiều người còn chống, có nhiều người còn không vâng lời. Thì huống hồ là chúng tôi, huống hồ là anh chị em chúng mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhưng lời của Chúa, mệnh lệnh của Chúa mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay: các con hãy cầu nguyện xin Cha sai thợ gặt đến, vì cánh đồng mênh mông bát ngát mà thợ gặt thì không có. Và 72 môn đệ là những người sau khi 12 tông đồ được Chúa lựa chọn, Chúa lựa chọn thêm 72 người nữa và sai đi loan báo tin mừng. Và hôm nay Chúa cũng lựa chọn tôi, lựa chọn ông, bà, anh chị em, các thầy, các sơ tại chính giáo điểm tin mừng này trở thành những người thợ gặt, ra đi về giáo xứ của anh chị em, về cộng đoàn của anh chị em, về xí nghiệp của anh chị em, về môi trường của anh chị em sống, mà loan báo lòng thương xót Chúa cho họ. Loan báo bằng lời cầu nguyện, và nhất là loan báo bằng lời chứng hùng hồn nhất của anh chị em. Đây là những lời chứng mà chúng tôi mời gọi anh chị em bé này lên. Rồi, cho bé này lên trước cho nó khỏi khóc. Rồi con, được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người. Một tràng pháo tay thật lớn cho những chứng nhân ngày hôm nay, thưa anh chị em.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hồng Phúc, giáo xứ Long Thành Mỹ, quận 9 ạ. Dạ thưa cha, hai vợ chồng con lấy nhau cũng được 17 năm rồi. Mà mấy lần trước có thì con có bầu á, thì con đẻ non lắm mà, 4 lần, 2 trai 2 gái mà 6 tháng không có nuôi được. Rồi lần này con có bầu, con cũng bị động thai, rồi bác sĩ cũng bắt con bỏ, nhưng mà con không có bỏ, con đi lên cha được gia đặt tay. Rồi sau đó thì con về thì con sanh được em bé này.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 40 tuổi cha.
40 tuổi mà 4 lần có thai đều bị sảy hết đúng không? Vâng, và đây là lần thứ 5. Bác sĩ cũng bảo là phải bỏ như là 4 lần trước, nhưng mà chị đã lên đây, đã cầu nguyện vào tuổi 40 và bây giờ đã sinh một bé tên là...
Dạ Lê Hoàng Phúc Hậu ạ.
Lê Hoàng Phúc Hậu.
Tên ngoài con đặt tên là Tin để cho con nhắc lại cho con là lòng tin của và lòng Chúa thương xót.
Rồi, được mấy tháng?
Dạ được 4 tháng mấy ngày cha.
4 tháng?
Dạ, 4 tháng mấy ngày.
4 tháng mấy ngày, đây.
Đẻ được con cái 9 à cha.
Hồi nó đẻ được bao nhiêu?
Dạ, cái 9 à.
Bây giờ?
Dạ, bây giờ nó được 6 ký.
Vâng, đẻ ra có 1 ký 9 đây thưa anh chị em. Hôm nay là trong 3 ngày hôm nay chúng tôi có những món quà đặc biệt dành cho anh chị em. Đấy là tấm ảnh Thánh Giáo Hoàng John Paul II nha. Tấm ảnh này nhiều gia đình chưa có, đây tôi tặng cho những người làm chứng. Rồi đây là món quà thứ hai, là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 10, Vòng Tay Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi lấy con.
Dạ thưa cha, con cũng cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng con.
Con lên đây. Bé đứng đây con, bé đứng lại. Rồi đứng dậy. Rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Hoàng Gia Bảo.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Bảo mấy tuổi rồi?
Dạ thưa cha, 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ thưa con, dạ thưa cha, con học lớp 1.
Rồi con có đi tu không?
Dạ thưa cha có.
Mày cứ đọc cứ từ từ, dạ thưa cha, dễ thương, tôi nghe tôi tới mắt lòng mắt ruột. Con, nó là con của con.
Dạ.
Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn Chúa chữa lành bệnh ạ.
Nói to lên, tên gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Lý. Dạ 31 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột.
Rồi con được Chúa chữa lành như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ trước đây là con chưa có chồng, con cũng đã bị bệnh rong kinh. Và 5-6 năm mà chữa nhiều bệnh viện cũng không được. Rồi sau đó con lấy chồng thì cũng chữa nhiều nơi cũng không có được. Vợ chồng con khao khát được đứa con, thì con cũng có tới nhà thờ Chí Hòa, lúc đó là cha ở đó, con có nhờ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì lúc đó về là con có được.
Có thằng này tên là hơi mời chồng khoát tay thưa anh chị em. Chị bị bệnh phụ nữ và hiếm muộn, và chị đã cầu nguyện ở nhà thờ Chí Hòa cách đây 5 năm, và bây giờ có được thằng bé nó bằng này tuổi, mà chị cho nó quay trở lại để làm chứng cho mọi người thấy về lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa khi mà sai 72 môn đệ đi, Chúa nói các con hãy đi và rao giảng cho họ nước trời đã đến gần. Mà bằng chứng nước trời đã đến gần là Chúa cho các 72 môn đệ đó quyền là chữa lành các bệnh nhân. Và ngày hôm nay công việc ấy Chúa cũng đang thực hiện ngay tại đây, để nhiều người được chữa lành và tin mừng được rao giảng, tin mừng lòng thương xót. Rồi kế tiếp ơn gì nữa con?
Dạ con được ơn là sinh đứa con thứ hai mà con bị vỡ nước ối mà không có đau bụng. Rồi con có cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho, cầu nguyện cho con. Thì trong lúc đó khoảng 30 phút sau là con đau bụng và con sinh ở nhà luôn, an toàn.
Đứa mấy?
Dạ đứa thứ hai.
Mấy tuổi?
Dạ bây giờ nó 3 tuổi rồi.
Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi còn đứa nào nữa không?
Dạ còn đứa trong bụng.
Kể tiếp, rồi đứa nào nữa kể tiếp.
Dạ còn một ơn nữa là khi con của con là được 1 tuổi, thì trong khi mà đau bụng 12 giờ đêm thì nói chung là chồng con say, con không biết kêu ai hết. Rồi con cứ khóc, rồi kêu xin Chúa này, thương cho con của con. Sao mà nó bị cái gì con không biết, bây giờ cũng không có xe. Thì con chỉ biết cầu xin Chúa và khóc với Chúa thôi. Thì con đang cầu nguyện ở nhật trên, thì con bồng con xuống nhà giới, thì tự nhiên nó im luôn, nó khóc, nó im luôn, con của con là đi ngủ luôn. Gọi là con cũng... lúc đó là con xúc động quá, con khóc luôn. Chúa ơi, Chúa cứu con của con, chứ không có thuốc thang gì hết.
Dạ. Nó hết khóc thì bắt đầu con khóc. Con... vì xúc động quá. Rồi còn đứa bé trong bụng con là mấy tháng rồi?
Dạ, tháng sau là con sinh rồi cha.
Đây, cha gửi tặng cho cha Gia Bảo nhé. Đây là ảnh Thánh John Paul II, Tông đồ của lòng thương xót. Và đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Rồi bây giờ chúng ta. Rồi được rồi con. Rồi được rồi con. Rồi xin mời hai đó, hai người vác hai cái túi đồ lên đây. Mọc. Tôi thấy có hai cái cô này, một lớn một bé, mà cứ mỗi người ôm một đống máy, không hiểu làm cái chuyện gì. Rồi con tên là gì?
Con tên là Phạm Đào Tốt Uyên.
Con nói to lên, con tên là, nó to lên.
Con tên là Phạm Đào Tốt Uyên.
Rồi, con bao nhiêu tuổi?
Con 10 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Học Tiến.
Ở thành phố nào?
Con ở Cần Thơ.
Ở mấy Cần Thơ? Rồi, hôm nay con cầm nguyên một gói đồ này, con đi đâu đây?
Dạ, con đi lên gửi cha để tặng cho những người nghèo.
Gửi cái gì?
Con gửi máy.
Bao nhiêu cái?
10 cái.
Vâng, xin mời anh đại diện Đinh đón nhận 10 cái máy của một em ở mãi Cần Thơ. Tóc tiền à?
Dạ.
Đi tên gì?
Con tên là Uyên.
Uyên, Uyên gửi 10 máy tặng cho các bạn nghèo ở những vùng sâu, vùng xa. Hả? Rồi, bây giờ mốt Uyên lớn nên Uyên có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây, xin tặng cho sư Uyên nhá. Đây, Thánh John Paul II. Rồi, đây là cuốn sách Vòng Tay Mân Côi, số tháng 10 nhá. Rồi, mời sư Uyên đi về nhà dòng. Rồi, còn con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Teresa Vũ Thị Huế ạ. Ở Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai ạ. Con mới đi Đài Loan về ạ. Con là một người tội lỗi và rất là thiếu sót đối với Chúa, nhưng mà Chúa vẫn ghé mặt lại thương xót con và ban cho con được rất nhiều ơn ạ. Và hôm nay con nên làm chứng cho Chúa là con bị một căn bệnh cách đây 6 năm. Con bị một cái u ở phần bụng dưới. Con đi khám bệnh ở nhiều nơi nhưng mà bác sĩ nói là con không thể khỏi được và con phải gắn liền với căn bệnh này đến hết đời. Trong khi đó thì con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng vì sau con được chị gái con cho con biết đến lòng thương xót Chúa và cho con số điện thoại của cha. Con đã nhắn tin ở từ con đang ở từ Đài Loan, con nhắn tin về cho cha. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con đã được cha gửi lại tin nhắn là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và từ ngày đấy cho đến bây giờ căn bệnh của con không còn nữa.
Con ở Đài Loan được bao nhiêu năm?
Dạ con được ở bên đấy được 6 năm rồi ạ.
Rồi sao từ Đài Loan mà con biết được lòng Chúa thương xót là nhờ?
Dạ nhờ có chị gái con ạ. Là chị con gọi điện về nói chuyện với chị con và chị con đã chỉ cho con biết đến lòng thương xót của Chúa.
Vâng, và hôm nay con về đây để con làm chứng cho Chúa, rồi ngoài đó con còn có mục đích gì nữa?
Dạ con cảm tạ Chúa đã ban cho con được rất nhiều ơn và con có mua 10 cái đài, con gửi này cha để cha làm việc bác ái ạ.
Vâng, thưa anh chị em. Đây là 10 cái đài mà một cô ở bên làm việc ở bên Đài Loan 6 năm được ơn chữa lành đã về làm chứng và tặng cho những người khó khăn, mà những người khó khăn nhất là những người mù. Mà ngày thứ hai 22 tháng 10 sau khi mừng lễ Thánh John Paul II rồi thì nhóm thiện nguyện và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng sẽ đi thăm và tặng quà cho 1.500 người mù. Đối với những người mù thì cái đài là quá tuyệt vời, vì họ không có nhìn thấy, họ không coi được YouTube hay là website hay là Facebook, nhưng họ nghe rất thính. Và đó là món quà vô cùng ý nghĩa và giá trị đối với những người khiếm thị. Tạ ơn Chúa, nhất là trong chuyến đi này chúng tôi có được 20 máy mà trong đó có 1.500 người mù. Ước mong còn có nhiều bàn tay đóng góp để cho những người mù ở khắp nơi có được nghe được lòng Chúa thương xót đúng như lời Chúa nói, và hãy ra đi loan báo tiếng chúng đã vang cùng trái đất. Lời Chúa mà chúng ta nghe, tiếng của những người loan báo đã vang cùng trái đất, hãy cùng với chúng tôi làm công việc đó. Gửi tặng cho con đem về Đài Loan tấm ảnh Thánh John Paul II nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, Vòng Tay Mân Côi. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời hai bà lên đây. Bà tên gì, ở đâu và được ơn gì?
Con tạ ơn cha, con tạ ơn Chúa. Con Maria Nguyễn Thị Sơn, con ở ngoài Bắc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 79.
Một tràng pháo tay cho một người từ miền Bắc 79, Giê-xu 79 mà cứ như là gái 19 thế này này. Răng đen nhánh hạt huyền kém xa.
Con khi vào tháng 2 con đã vào đây, con được gặp cha mới nè. Con xin cha mới nè cộng đoàn cầu nguyện cho con được khỏi cái bệnh hai đầu gối, mới nè hai bên bả vai. Con đi lễ thì nó được thoải mái. Năm ngoái năm kia con đi lễ, con đi xe đạp, con cứ chỉ ngã. Thế bây giờ con cha mới cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho con được Chúa cất cho con được hết bệnh rồi. Thế hôm Chủ nhật vừa rồi con có dẫn một chị dâu con với lại một em dâu con với lại một thằng cháu con. Thế là thằng cháu con vào được đến đây thì cháu bị xuất huyết dạ dày. Bây giờ cháu nằm ở trên Vũng Tàu. Thế con đến Chủ nhật này thì con đưa cháu với lại chị dâu con với lại em dâu con về Bắc. Thì con nên con làm chứng cho Chúa là con tạ ơn cha. Con bỏ Chúa mất 25 năm.
Vâng, bây giờ mới thành thật khai báo là 79 tuổi mà 25 năm bà đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà bà được ơn quay về với Chúa sau 25 năm bỏ Chúa và tuổi 79 này?
Thưa cha, là con cũng biết đến tới lòng lương xót thì con mới ăn năn trở lại, thì con mới biết đến Chúa thì con
Ai giới thiệu cho bà về lòng thương xót Chúa để bà được ơn quay trở lại?
Ở các xứ khác người ta đi thì con theo người ta đi ạ. Vâng, người ta theo mình, con theo người ta đi thì là một hai lần thì là con biết, thì là con xin ăn năn trở lại ạ.
Tức là bà nghe người ta rồi người Bắc bà đi vào đây được mấy lần rồi bà quay về?
Con đi được hai lần rồi ạ.
Hallelujah. Đây là tác giả tin mừng Luca, trong đó là luôn luôn đi tìm con chiên lạc, trong đó có ba dụ ngôn là đồng bạc mất, con chiên lạc và đứa con hoang đàng. Đây là một trong những dụ ngôn đó. Người con hoang đàng sau 25 năm bỏ Chúa mà từ ngoài Bắc vào trong này hai lần rồi cảm nhận được lòng Chúa thương xót mà quyết tâm quay trở về. Bây giờ bà đi lễ được chưa?
Con đi lễ được rồi, thì thứ bảy chủ nhật ngày thường con cũng đi lễ.
Bà đi lễ đi bộ hay là đi xe đạp?
Xe đạp được ạ.
Bao nhiêu cây số?
Chỉ độ 5 cây thôi ạ.
Mấy đứa ca đoàn nghe rõ nha, chỉ có độ 5 cây thôi mà bà đạp xe đạp 79 tuổi nha. Còn ở ngay giáo điểm tin mừng này có khi cách còn cây 2 cây Honda phóng cái vù mà nó có đi lễ không? Nó có đi lễ hay không? Đó, các bạn trẻ nghe rõ đi và những anh em khác nghe rõ đi. Người ta 5 cây số mà đạp xe đạp 79 tuổi người ta đi lễ. Còn mình thì ngay sát nhà thờ cũng chẳng đi. Honda mấm nút cái vù cái mà cũng chẳng chịu đi. Hãy nhìn lại đi. Một bà cụ 79 tuổi đạp xe có độ 5 cây số đi lễ hàng ngày. Đây tặng cho bà. Đây tặng cho bà tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Và đây là cuốn sách Vòng Tay Mân Côi. Rồi xin mời chị.
Dạ, thưa cha, con tên con là Trương Thị Xuân mà 58 tuổi, con ở thành phố Hòa Tĩnh, con ở ngoài miền Trung đây. Thế là con.
Rồi chị miền Trung nói là biết miền Trung rồi.
Con bị bệnh ung thư đã được 2 năm, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng được 2 năm đấy.
Thư cái gì?
Ung thư buồng trứng.
Rồi.
Này đã cắt mổ đi xa tì cũng 6 lần rồi, mổ 2 lần rồi. Thế cái hôm mà bữa tháng 6 đây con đi vô khám á, thì họ nói đi đấy vết mổ của ba là bị rò rỉ, đây ba phải mổ lại. Đây là coi từ thứ 2 đến thứ 6 là con là xét nghiệm đây chụp chi tí toàn bộ xong xuôi hết cả rồi. Thế các bác sĩ nói đi đấy ba đến thứ 2 hồi chẩn xong là ba phải vô mổ lại. Thế con đến thứ bảy là con của con ở trên Sài Gòn này, chở mẹ xuống đấy. Là nhờ con nói về cha này, con ấy bị bệnh này, cha được cha là đặt tại cầu nguyện để con cha rảy nước thánh cho con. Thế về đến tuổi thứ bảy về con nằm ngủ á, thì thấy như kiểu có bàn tay mà cứ sắp đặt trong bụng con á, là tuổi thứ bảy. Thế sáng tuổi thứ nhất con không thấy thế. Thế con mới nói với con dâu con này, con ơi, làm sao mà mẹ mà nằm hai đêm mẹ nằm ngủ mà mẹ thấy trong cái bụng mẹ mà có tay cứ sắp đặt trong bụng á rửa. Thì rồi là con này đi, mẹ này đi đấy, con giấu này đi đấy, à rửa con ơi, à mẹ ấy rửa, thì cô lè mẹ chắc là mẹ đi dưới chùa đấy, chùa phù hộ cho mẹ đó. Thế là đến ngày thứ hai là con đi khám để vô hồi chân á, để rơi mổ á, thì năm sáu bác sĩ là khám xong xuôi cả rồi. Đến khi cái bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ Tiến á, thì trưởng khoa là khám cho con đi, bà con nói ôi bệnh ba dư hết cả rồi, không phải mổ chín được cả mà ba.
Sao mà con biết đi, giao điểm tin mừng con đến đây cầu nguyện để mà con được ơn chữa lành khỏi cái bệnh ung thư buồng trứng như thế?
Dạ, đó là con từ bữa thằng con đi điều trị trong bệnh viện Thầy Con là một năm là con vô ra đến 6 lần, năm 2016 là con vô ra đến 14 lần, mà năm 17 vô ra đến 12 lần, mà năm đi thì lần đi là lần thứ 6 ấy đấy, cứ vô ra suốt đi đó ạ.
Thưa anh chị em, cứ mỗi năm mà cô vô tới 12 lần, 16 lần, năm 2000 này là vô tới 6 lần. Cô đạo gốc hay đạo theo?
Con là người ngoại giáo á, con là thơ ông ba.
Nãy tôi càng ngày càng thấy xấu hổ. Cái bà già 79 tuổi đạp xe 5 cây số đi lễ. Còn người ngoại giáo mãi ở Hà Tĩnh thì một năm vô tới 16 lần, năm vô 12 lần, mà năm 2018 này vô là cũng 6 lần. Còn bao nhiêu người ở Sài Gòn đã vô đi được lần nào chưa, thưa anh chị em? Mỗi người chúng ta phải cầu nguyện để lời của Chúa ngày hôm nay, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, có những mục tử mạnh dạn đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, gửi tặng con tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô II nha.
Tỷ là con nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con, có một đứa con là 33 tuổi mới bị bại não ăn.
Rồi, thưa anh chị em, một người mẹ ung thư mà một đứa con thì bại não mà vẫn vững tin đến với lòng Chúa thương xót mà cầu nguyện. Còn chúng ta mới bị đau bụng, mới nhức đầu tí đã rối lên, đã làm như là ghê gớm lắm. Đây, người ngoại đạo mà mình thì bị ung thư, còn đứa con 33 tuổi thì bại não mà vẫn tín thác vào Chúa đến đây. Vậy tổng cộng là gần 30 lần trong 3 năm, thưa anh chị em. Hallelujah! Đây, tặng thêm cho con cuốn sách này để về con đọc nha. Vòng tay yêu thương.
Con từ Quế là 3 giờ chiều là con từ đi nhà thơ đọc lòng thương xót á. Ngày đó nào con cũng đi ở nhà ngôi nhà thơ, ngoài nhà con nó cách khoảng 2 cây số. Là cứ 3
mấy cây số?
2 cây con.
Nghe chưa? Đi xe gì?
Đi xe đạp mà con. Con cùng đến nhà thơ đọc lòng thương xót hết.
Mấy năm rồi?
Đi lòng thương xót ấy mới đi một năm nay thôi.
Đọc. Một năm nay, ngày nào 3 giờ chiều cũng đạp xe đạp 2 cây số đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa nha. Các bạn trẻ nha, các người công giáo nha. Người ngoại đạo ngày nào cũng đạp 2 cây số lúc 3 giờ chiều đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiu, con dâng dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con đã triệu dấu Cha vì Đức Kitô Giêsu Chúa chúng con để đền với tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ xin mời một chúng ta lại thấy một cặp đi lên trước mặt chúng ta mà anh chị em nhìn cho rõ nha, nhìn cho rõ. Đây, con tên là gì?
Con là Phan Thị Hạnh, con 58 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Tiền Giang á.
Dạ. Làm nghề gì?
Dạ, con làm ruộng.
rồi
sáu bảy năm nay con không thấy đường rồi con không có mờ. Dạ rồi giờ cái coi bà chị bà dẫn con lên trên đây nè, bà đi rồi rồi bà kêu con đi, con nói lên cha mà làm cái gì, cái bà nói lên cha ấy hay lắm, cái bà đưa con mượn cái máy, cái con việc con nghe con quên ăn cơm luôn á cha, con nghe cái con không ăn cơm luôn, con nghe cha con mắc cười cha quá. Cái con nói cái ông nội này thiệt chứ. Ông nội không chia cho con miếng nào hết trơn, nội dành hết trơn luôn à. Cái cháu nội nó hỏi chứ bà nói ấy, nói cha Long chứ nói ấy. Nó cười quá trời luôn. Cái rồi bà chị bà nói con đi lên đi, cô đi lên đi, tin này ông cha làm hay lắm. Cái con bị thói quá cổ, rồi quá lưng dí giò, rồi tiểu đường với lại mà lên máu, mà nay tiểu đường với lên máu rồi con hết rồi, đều còn cái lưng hơi ê ê thôi à con. Cha lên được cha con mừng ghê luôn, hồi tối là con nằm bao con thấy cha luôn á cha. Cái bữa nay sao con hên quá, cái lên cái cha biểu con ngồi đó đi chút lên, trời ơi con mừng quá vì con khỏi ăn cơm luôn á cha. Nghe lên cha cái con mừng quá trời mừng luôn.
À, chị không nhìn thấy tôi là sao mà chị mơ thấy tôi, trong giấc mơ chị mơ thấy tôi như thế nào?
Con nghe tung cái máy của cha đó, con mượn của bà chị, rồi bà chị bà mới biểu cho mượn 10 ngày, cái con gắn nửa tháng, bà nhắn lên bà biểu con đưa, cái đặng cho người khác nữa, rồi cái con nhỏ này nó câm nè, cái nó biểu cho nó coi, nó cho nó nghe dưới mà mắt trả lại chị rồi tặng cho người khác. Rồi bởi thành ra con không có luôn, con nghe cha con ghiền luôn á, con quên ăn cơm. Mà con cười cha nói quá trời, con nói không được tiếng nữa, cha làm hết trơn.
Đứa bên cạnh đây là đứa con thứ mấy của nó, tên là gì?
Thứ hai, nó Nguyễn Thị Cẩm Tú, nó 3-4 tuổi rồi. Hồi đó nó 11 tuổi, nó bị té, nó dập não, cái giờ nó niễn con bên vậy đó. Nó ngước lên trời, nó trút cơm không à, chứ nó nhai không được. Nó ngước lên trời, uống nước cũng ngước lên trời nữa. Chứ không có được ấy. Rồi cái nó lên cha hổm gài, rồi nó đau nó nhức á. Lên cha hổm gài, cái nó cầu nguyện Chúa, cái hổm gài nó đỡ. Mà có cái miệng nó còn ăn ngước lên trời, trút xuống không à.
Nó có nói được không?
Dạ nó nói lớ à, nói như bà Câm à. Nghe không được.
Nói như bà Câm. Thế chị em, trước mặt chúng ta là hai mẹ con, chị có được mấy đứa con?
Dạ 4 đứa. Rồi nhờ cha cầu nguyện giùm cho thằng thứ ba, nó 32 tuổi mà nó bị bệnh gan á cha. Mà con kêu nó đi cái nó không nó nói nó không dám đi. Dạ. Rồi con nói hô lên nhờ cha Chúa với công đoàn đồ cầu nguyện giùm cho cô bác với gia đình con cho được mạnh khỏe.
Rồi.
Giờ con không có mừng được, chỉ là
chị, chồng chị.
Dạ chồng cũng bị bệnh tim luôn nữa. Dạ. Rồi có một mình đi ruộng, có một công ruộng à, rồi thì cái hổng mần không đủ. Con 6-7 năm nay con ở nhà luôn, con đâu có mần gì. Dạ trời lên này này được có con mừng á, con gặp cha vậy con mừng quá trời luôn cha. Con về đêm nay con ngủ yên rồi đó.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là hai mẹ con, người mẹ thì mù, đứa con thì câm, ông chồng bệnh tim, đứa con mà trai bị bệnh gan, mà có thấy than thở gì không? Không hề. Mà nhà chỉ có một công ruộng thôi, bây giờ là chị mù, chị không làm được, còn mỗi ông chồng làm thì lại bị bệnh gan, mà mượn người ta cái máy, người ta chỉ cho nghe đúng 10 ngày, và cố thêm được 15 ngày thì người ta đòi, mà người ta đòi không phải để cho người ta mà ta truyền cho người khác được nghe, mà một người nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Con là đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em.
Con không có đi Phật mà con đi Chúa à. Hồi nhỏ lớn con không có đi lại ông Phật nào hết á. Giờ cái nghe nói Chúa con lại cha thôi chứ con không có đi đâu hết á.
Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Người ta đạo Phật, người ta đi Chúa, còn mình đạo Chúa thì đi đi đủ, đi tùm lum hết. chẳng đi Phật, chẳng đi chùa hết, mà đi tùm lum hết, trừ có đi nhà thờ là không đi thôi. Còn đi đâu cũng đi, đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi đàng điếm, đi đàn đúm, đi đâu cũng đi, mà đi Chúa thì không đi. Mọi người Phật thì bảo là con chỉ có đi Chúa thôi, chứ con không có đi Phật, không đi chùa, đi đâu cả. Một người đạo Phật mà nghe mượn cái máy mà nghe đến quên ăn thì anh em nghĩ thế nào? Ai có thể làm cho chị nghe đến mà quên ăn được? Một người đạo Phật mà đến đây và thấy là con ước mơ con được đến đây, đêm không ngủ được, mà đến đây mừng quá trời. Có thấy Chúa đã ban cho chị cái gì đâu mà chị cứ mừng quá trời như vậy? Rồi Chúa ban cho chị những cái ơn mà chị vừa nói cho chúng ta, mà tôi thấy rằng là những người công giáo của mình, những người đạo gốc đạo của mình, những người mà Chúa ban cho có của ăn của để, có được như thế này hay không? Có được như người phụ nữ mà nghe giảng đến quên ăn hay không? Hay là chỉ có ăn mà quên nghe giảng thì có, chứ không phải là nghe mà quên ăn, mà ăn mà quên nghe thì có. Hết ăn, hết uống, hết nhậu, đủ mọi thứ mà quên nghe lời của Chúa. Một con bé nó bị câm mà bây giờ mỗi lần ăn, mỗi lần uống là nó cứ phải ngước lên trời, nó đổ xuống, không nhai được, thưa anh chị em. Mà nó cứ cười như thế này, nó cứ vui vẻ như thế này, vui không? Thấy chưa? Có buồn không? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, vui không? Gật đầu, buồn không? Lắc đầu. Còn mình vui không? Lắc đầu. Buồn không? Gật đầu. Cười to lên. Đấy, thưa anh chị em, người ta có phải than thở trách móc gì đâu, mà mình cứ một tí gì cái là mình than, mình kêu, mình trách. Đây, hãy nhìn vào những chứng nhân lòng thương xót Chúa đây, thưa anh chị em. Bây giờ ta tặng cho con cái máy này, con không cần phải đi mượn của ai nữa nha. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Tặng thêm cho con một cái máy nữa để con tặng cho cái bà đó luôn. Trời đẹp như vậy đó. Đó, nó còn biết cảm ơn đấy chưa. Và đây là tiền để hai mẹ con chúng con về xe nha. Thích không?
Cảm ơn cha.
Đấy, cảm ơn, cứ gật đầu như đấy, khoanh tay, thấy chưa? Rồi thôi, con không biết đọc thì cha đưa cuốn sách đâu làm gì được. Thích gì nữa không?
Cuốn đi cha, về cho thằng cháu nội con nó đọc con nghe.
Đã không?
Dạ, 9 tuổi, nó đọc gành lắm cha. Nó đòi đi xin cha hoài mà đâu lên được cha đâu xin.
Đây, cho tặng cho con cuốn Vòng Tay Mân Côi nha. Về cho thằng cháu nội nó đọc cho con nghe. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Người ta mù, người ta không đọc được, người ta còn nhờ cháu nội 9 tuổi đọc cho người ta nghe. Bao nhiêu người có sách đọc chưa? Hay là chỉ gác bếp bụi bập đầy lên, không hề mở ra coi một chữ nào ở trong cái cuốn sách Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà chúng ta nhận được. Không bao giờ mở lên coi cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, không có biết nó còn màu gì nữa, chứ đừng có nói là nó viết chữ gì trong đó. Một người mắt mù mà nhờ thằng ngoại đạo, nhờ thằng cháu nội 9 tuổi, tôi tính không cho mà cố bảo cha cứ cho con xin để về, để cho thằng cháu nội của con nó đọc cho con nghe. Thưa anh chị em, cảm thấy mình có mắt mà như mù, thực sự có mắt mà như mù, chỉ bị đọc đủ thứ, lúc nào cũng mở iPhone ra, lúc nào cũng quẹt, lúc nào cũng ngồi bấm 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 bấm, cha cũng bấm, thầy cũng bấm, sơ cũng bấm, lúc nào cũng ngồi bấm hết, mà chả bao giờ mở được cuốn sách ra mà đọc lòng thương xót Chúa, chả bao giờ mà mở Tin Mừng ra mà coi, mở lòng thương xót Chúa ra mà đọc. Còn người nó mù như thế này, nó có bấm được cái gì đâu. Vậy mà họ đang sáng còn mắt hơn những người mắt sáng mà như đã mù mất rồi. Rồi mời 1, 2, 3 ông lên đây. Tờ bao.
Thank you.
anh được ơn gì của Chúa?
Dạ. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con thì được Chúa chữa lành nhiều bệnh lắm, mà bị ung thư tuyến giáp khỏi, rồi con bị viêm họng hạt mãn tính cũng khỏi, rồi là vi trùng virus đã ăn nết vào da thịt con mà, rồi lời con cũng khỏi, cầu Chúa là khỏi hết. Con lấy xăng con cho vào bọc, con đắp, thế là coi như là lo hết sạch, nó khỏi hết luôn cả các bệnh đó luôn, mấy bệnh đó luôn ạ.
Anh tên là gì?
Con là Thuận ở Tân Hiệp, Kiên Giang ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 66 tuổi.
Rồi, anh đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa, con Phêrô, con tên thánh là Phêrô.
Rồi. Làm sao anh...
con ơn được nhận biết là lấy xăng đắp.
Rồi. Tôi chỉ sợ mỏng lấy xăng đốt. Thưa anh chị em, mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện là Chúa cho mình gặp thầy, gặp thuốc. Tại vì có những căn bệnh thì bằng cách này nó khỏi, có căn bệnh thì bằng cách kia nó khỏi. Nhưng mà cách nào thì cách, nếu mà Chúa không chữa thì chỉ có chết thôi. Chúa không chữa thì chẳng có thuốc tiên nào trên trần gian này được. Cho nên mình phải xác tín là như vậy. Nhưng chúng ta cũng đừng để cho người ta cho rằng mình là người mê tín. Cái gì cũng cái này là khỏi, cái này là khỏi. Không phải như vậy đâu. Tùy. Đối với cái bệnh này thì phải cái lá này, đối với bệnh kia thì phải cái rễ kia. Chúa ban cho gặp thầy, gặp thuốc. Nhưng đừng bao giờ chúng ta mê tín, đi nghe theo những thầy bùa, thầy ngải, theo những bà thầy bà lăng băm. Cái gì cũng toàn là cơm nguội rang ra giã, xong rồi trộn tí mật vô, rồi cái thuốc nào cũng một loại như nhau, chỉ cái thằng viên to, viên nhỏ, viên nhiều, viên ít. Chúng ta đừng bao giờ để cho người ta làm mình bị hiểu lầm là mê tín dị đoan. Không, nó phải có khoa học, phải được kiểm chứng đàng hoàng. Và chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa cho mình được cái ơn soi sáng để mà biết cái nào là đúng, cái nào là thật. Chứ còn không thì chúng ta dễ bị mù quáng ở trong thế giới mà mọi cái đều có thể giả hết. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Và đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Vòng Tay Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho anh. Con.
Dạ con thưa, con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Hoàng Văn Thế, năm nay con 18 tuổi ạ. Con ở Yên Bái. Dạ con được Chúa ban ơn từ bỏ ạ.
Từ bỏ, Chúa ban ơn từ bỏ. Từ bỏ cái gì con?
Dạ con nghiện cỏ và đá 3 năm ạ.
Con nói cho mọi người biết cỏ với đá, có nhiều người không quen cái từ cỏ với đá, bảo thứ cha nó ăn cỏ với ăn đá, sao nó sống mà sao nó nghiện. Nghiện người ta gọi cái gì ngon lành hay nghiện chứ, mà đi nghiện cỏ với nghiện đá. Cỏ với đá là cái gì, con nói cho các bạn biết.
Con đã, cỏ là nó là một chất kích thích ạ, nó gây ảo giác cho con người mình ạ. Đá là một chất, nó là chất ma túy tổng hợp, nó là chất gây nghiện ạ.
Vâng, thưa anh chị em, cho anh chị em phải nắm rõ cái đó, nhất là các bạn trẻ nha. Nhờ đâu mà con được Chúa chữa cho con khỏi cái bệnh nghiện ma túy sau 3 năm con dính vào nó?
Dạ, từ mẹ con ạ. Mẹ con biết đến lòng thương xót của Chúa, thế là nhờ người gửi tiền vào trong này mua đài về cho con nghe, nhưng mà con cũng không tin nữa. Thế là mẹ con mới dẫn con vào đây, thì cha làm phép đặt tay cho, thì từ giờ đến giờ con không ấy nữa, không nghĩ đến những cái thứ đó nữa. Con cảm thấy người mình rất là khỏe mạnh, bình thường ạ. Không còn nhớ đến những cái thứ đấy vật vã như ngày trước con ở nhà nữa.
Trước con đã có cai nghiện bao giờ chưa?
Có, con còn bị xích hàng tuần ở trên nhà luôn ạ. Bố con xích con hàng tuần ở nhà nhưng mà thả ra vẫn thế ạ.
Rồi có bị đi trại bao giờ chưa?
Con chưa đi trại.
Vâng. Và con có biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót chưa?
Rồi ạ.
Cầu nguyện sao?
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu Linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsua Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsua Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Con tên thánh là gì?
Con không có tên thánh, con người ngoài đạo.
Thưa anh chị em, còn cái gì có thể nói được nữa không? Thưa anh chị em, mẹ con có đạo không?
Không ạ.
Mẹ cũng không có đạo, mà mãi ngoài Yên Bái, ngoài Bắc, mà mẹ lặn lội vào trong này để cầu nguyện cho con. Rồi mẹ con mua một cái đài về cho con, con không thèm nghe. Con bảo làm gì có chuyện đó. Rồi mẹ lại phải dắt đứa con vào tận trong này. Và khi vào tận trong này thì con thấy như thế nào?
Dạ con thấy mình con chả biết nói như nào nữa, nhưng mà vào đây con thấy mình thật sự là
hạnh phúc.
Con rất hạnh phúc được đến với lòng thương xót của Chúa.
Một người 3 năm xì ke, ma túy, chơi cỏ, chơi đá. Một người máy nghe không thèm nghe, nhưng mà đưa vào đến đây nói rằng con thấy thật hạnh phúc khi đến với lòng thương xót Chúa. Còn những người khác, con thấy thật hạnh phúc khi có nhiều tiền. Có không? Có không? Con thấy hạnh phúc khi mà có nhà cao cửa rộng. Có không? Con thấy hạnh phúc khi mà trúng số. Có không? Có bao giờ thấy hạnh phúc khi đến với lòng thương xót Chúa không? Ai cảm thấy hạnh phúc khi đến với lòng thương xót Chúa? Giơ tay. Người kia bảo mày dơ lẹ đây, mày có cha nhìn kìa mày. Không, cái này thật lòng anh chị em cảm nhận được điều đó. Đây cha gửi tặng cho con, biết cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, được không? Nha, con đem về. Đây là đứng mà con cảm thấy thật hạnh phúc khi đến với Ngài. Thật hạnh phúc khi đến với Ngài. Và đây là cuốn sách Vòng Tay Mân Côi. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là con đã có chằng chuối đeo rồi nhưng mới chết đi chứ phải không? Đây này, con đưa đây cho mọi người nghe. Đây này, một em ngoại đạo xì ke ma túy mà đeo chằng chuối này. Thưa anh chị em, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi xin con mời con về chỗ, mời anh.
Yeah, con xin chào cha và cộng đồng. Con là Yuse Chaklow, con đến từ bang Oklahoma, Mỹ.
Vâng, anh Trang, anh đến từ tiểu bang Oklahoma ở bên Mỹ. Anh bao nhiêu tuổi, anh làm gì?
Dạ con làm buôn bán, năm nay con 54 tuổi cha.
Rồi hôm nay anh về Việt Nam, anh đến giáo điểm tin mừng làm chứng anh được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con rất là được rất là nhiều ơn, nhưng mà con xin làm chứng ba ơn.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là con được biết tới lòng thương xót Chúa. Và ơn thứ hai là ơn con được trở lại. Và con là bỏ Chúa 6 năm cha.
Bao nhiêu năm?
6 năm.
Bao nhiêu?
6 năm.
6 năm anh đã bỏ Chúa. Ơn thứ nhất là anh được biết đến lòng thương xót Chúa. Ai giới thiệu cho anh để anh biết đến lòng thương xót Chúa?
Nhờ, dạ thưa cha, nhờ mẹ vợ con ở Biên Hòa tới đây gửi qua cho con, tụi con máy và hình ảnh và Trần Hạt. Cũng như Trần Hạt này là mẹ con bên Biên Hòa gửi qua cho con.
Rồi nhờ đâu mà sau 6 năm anh bỏ Chúa anh được ơn quay trở về?
Dạ, khi 6 năm con bỏ Chúa thì Chúa gửi cho con biến cố rất là lớn. Có thể mất hết những gì con đang sở hữu. Thì lúc đó con rất là buồn, hoang mang lắm. Con không biết là làm cách nào được hết. Thì con lúc đó thì bắt đầu vợ con mới đưa con cái Trần Hạt đeo vô. Vợ con nói đeo cái này vô sẽ được bà ngang. Thì con đeo vô á, khoảng nửa tiếng sau thôi thì coi như là trong lòng con rất là bị bình an, coi như mọi sự không có gì xảy ra với trong đời con hết, thôi như không có cái chuyện gì xảy ra với mình hết. Nên từ đó bắt đầu là vợ con nghe lòng thương xót đã tiệm á, vợ con ngồi bên đây nghe lòng thương xót và bài giảng của cha, con ngồi bên đây con coi những phim tàu, phim Hàn Quốc, không bao giờ con nghe cái bên đây hết á. Thì vợ con đưa con nghe thì con bỏ con đi, con không bao giờ con nghe hết đó. Thì sau đó, sau cái biến cố đó, thường rồi con đeo tràng hạt vô rồi, thì nửa tiếng sau con nghe người con bình thản lại, thì còn lúc đó con mới mở mạng lên, con nghe về bài giảng của cha và lòng thương xót, thì con mới biết đến. Giờ con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Và ơn thứ ba.
Dạ là ơn thứ ba đó là ơn con bị đau đầu hơn 10 năm. Mà bất cứ lúc nào hả, trong ngày nó đau lên đó là con chỉ có nước nằm thôi, chứ không mỗi ngày lúc nào con phải uống thuốc đau đầu mà thì nó mới giảm được. Thì con cầu nguyện lòng thương xót. Và tháng 8 vừa rồi lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, thì con từ tiểu bang con chạy qua bên dòng Đồng Công Missouri là 3 tiếng mấy đồng hồ con chạy bến, con cầu khẩn với Đức Mẹ. Thì sau khi đó con chạy về, thì từ đó là tới giờ con không còn đau đầu, không uống thuốc, không gì nữa.
Rồi hôm nay sao mà anh quyết định đến với giáo điểm tin mừng này để mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và anh muốn nhắn gửi mọi người cái gì?
Thì từ khi con cầu xin Chúa giúp con là không có còn mất những gì con đang sở hữu, và con cầu xin thì Đức Mẹ và Chúa ban cho con khỏi bệnh đau đầu. Từ đó con ao ước để coi hàng ngày, con coi trên mạng thì bài giảng của cha, rồi con ao ước con được về đây. Thì hôm nay là Chúa đã cho con về được tới đây để làm chứng cho Chúa.
Hallelujah, cao lên. Hallelujah, mạnh cao lên. Hallelujah. À, thưa anh chị em, một người chịu
một ơn nữa. Rồi một cái ơn coi như là còn cái quá trình con bỏ Chúa là bị quỷ nó ám trong người con đó chứ. 6 năm trời thì con rất là hung dữ, tính tình con rất là hung dữ. Trong khi đó thì vợ con tối ở nhà con làm cái tiệm, vợ con ở nhà đó thì nó, vợ con coi bên camera đó thì thấy cái mặt con nó lộ ra. Thế thì vợ con mới nói con á, ông coi đi xưng tội đi rưa lại đi, chứ không nếu không á là trên camera tôi thấy là ông bị cái mặt ông như quỷ vậy đó. Thế là con đứng dậy, con đang ngồi coi phim tàu, con đứng dậy con bỏ đi một nước, con không nói vậy đó. Thì sau thứ bảy bữa đó là tự nhiên con ở dưới tiệm một mình con, thì con mới con biết Thánh Chúa Thánh Thần thúc đẩy con, thì con mới gọi điện thoại con nói thôi em xuống dưới tiệm coi tiệm đi, chiều nay em đi xưng tội. Thì từ con đi xưng tội về bữa tối đó con ngủ á, đi xưng tội xong con lễ chiều thứ bảy luôn, thì con lên rước mình máu Thánh Chúa. Thì tối đó con ngủ đó, là hai cái chân con khoảng 2 giờ sáng 2 giờ mấy đó, con đang ngủ hai chân con nó ra mồ hôi lạnh ngắt hết đó. Con giật mình dậy từ đó tới sáng luôn, con không ngủ lại được nữa. Thì con cũng là người không tin vào ma quỷ. Lúc đó con dậy sáng hồi đó con chửi con nói tao không tin là có ma quỷ đâu. Thì tối bữa tiếp bữa tối chủ nhật con đi làm tiệm, con đóng tiệm con chạy về nhà đó, thì nó lôi con đi, nó cho con đi chạy ngược đường, mà con không biết là nó thì để con chạy ngược đường bao nhiêu lâu nữa, mà đường 2 chiều mà cái ngược chiều mà không có một chiếc xe nào. Bên Mỹ cho biết rất là nhiều xe nhưng mà không có chiếc xe nào hết. Còn lúc đó là con về đó là con giật, thì cái đường quẹo như nhà con khoảng 1 cây số nữa thì có nhà thờ của Công giáo đó. Thì tới nhà thờ đó thì con giật mình dậy, thì con thấy là tỉnh lại là con thấy là mình đã chạy ngược chiều rồi, con mới qua bên đây con quẹo về. Thì về tới nhà thì con mới là đọc kinh, con tạ ơn Chúa Mẹ.
Vâng, anh ấy nhờ một người mẹ vợ ở Biên Hòa đem cái máy sang bên cho anh ấy để anh ấy nghe. Nhưng mà vợ nhà anh làm tiệm neo,
con làm tiệm buôn bán gì?
Làm buôn bán
đồ ăn nữa chứ.
Làm buôn bán đồ ăn, nhưng mà vợ nghe, chồng coi phim trưởng không nhất định không nghe. Đó là cái việc mà anh chưa biết đến lòng Chúa thương xót, rồi anh bị phá sản, mất hết tất cả những gì mình có. Lúc đó anh mới nhận ra lòng Chúa thương xót. Lúc đó anh mới được Chúa chữa lành cả bệnh nhức đầu cả 10 năm, rồi làm lại cuộc đời, làm lại gia tài của mình. Và anh ấy đón nhận lòng Chúa thương xót, anh đã quay trở về, và hôm nay anh lên làm chứng cho chúng ta. Một người đã bỏ Chúa, một người đã chối Chúa, một người đã chống lại lòng Chúa thương xót, nhưng mà hôm nay thì cả hai vợ chồng say sưa nghe lòng Chúa thương xót và bay từ Oklahoma về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. và tấm hình ảnh luôn của Thánh Gioan Phaolô II để anh đem về bên Mỹ nha, với cuốn sách Vòng Tay Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị và gửi tặng cho anh một tràng chuỗi. Đấy, xin Chúa chúc lành cho anh. Còn máy thì anh đã có rồi, đúng không? Anh mua thêm máy, anh đem về Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi, xin mời những người nào mà được ơn nhất là ơn bỏ Chúa thì lên đây để mà làm chứng cho Chúa.
Dạ, dạ con xin chào cha.
Nói cho sao được? Được ơn gì?
Con được ba cái ơn.
Giê-xu nói về sao người ta nghe? Nói to lên.
Con bị khát cầu.
Thôi rồi, thua rồi. Nói không nghe được, không mai đi. Để mà nào khỏi nói được thì lên.
Thưa cha, con là Maria Minh ở ngoài Bắc, ở giáo phận Bùi Chu ạ. Con được ba ơn Chúa ban cho con là con gái của con đã cưới được 4 năm mà 2 lần con được 5 tuần thì nó sảy thai. Tự nhiên nó ra, đến khi mà con cứ khuyên con cứ cố gắng, vợ chồng con sắp xếp công việc để vào trong giáo xứ, cha đặt tay cầu nguyện cho, thì sau ba từ mùng 6 Tết đến mùng 8 Tết con về, hiện nay con đang có bầu được 3 tháng rưỡi rồi ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con ngày 21 tháng 5 năm 2017, con bước chân lần đầu tiên con vào đây, thì con được cha đặt tay cầu nguyện, trong khi đó cái bả vai con bị viêm ba đốt sống cổ và cái tay con dơ lên chảy, mái tóc cũng không được. Mà được cha đặt tay lần đầu tiên thì con đã được ơn chữa lành ngay từ hôm ấy. Cho đến ngày hôm nay là con làm được tất cả mọi sự, 50 kg con cũng bê lên được ạ. Ơn thứ ba là con có ba đứa con gái đầu lòng. Thì khi các con đã trưởng thành thì con đã gả được 2 đứa con lập gia đình rồi, thì con có bầu đứa thứ tư. Thì trong khi đó là lúc bây giờ con 43 tuổi, thì con nói với chị em, kể cả người công giáo đến người ngoại giáo, ai cũng khuyên con rằng là suy nghĩ cho nó kỹ càng, kẻo lớn tuổi rồi sinh đứa bé ra thì không được khỏe mạnh mà không được thông minh. Nhưng con khi đấy con cũng nghĩ đến cái tư tưởng xấu xa. Nhưng con giật mình, con tỉnh lại, con bảo rằng là 17 năm nay mình cầu xin Chúa hàng ngày trước mình máu Thánh Chúa. Mình cứ xin Chúa ban cho con một lần nữa hễ đẹp ý Chúa cho con tí con trai, mà nếu không thì con gái con cũng xin một lần nữa. Nhưng mà Chúa chưa ban. Đến khi được mình suy nghĩ lung tung, cuối cùng thì con sinh được cháu. Bây giờ con đặt tên là Giuse Nguyễn Đức Thành. Con rất khôn ngoan mà thông minh ạ.
Sau bao nhiêu năm?
Sau 17 năm ạ.
Sau 17 năm mà lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Lúc bấy giờ con 43 tuổi ạ.
Vâng, 17 năm một người phụ nữ 43 tuổi mà sinh được đứa con. Người ta cứ bảo là phải bỏ nó đi, nhưng mà chị cương quyết giữ lại. Một tí con trai cũng được, không thì một nhau con gái cũng xong. Chúa cho một đứa con trai khỏe mạnh, tốt đẹp mà hôm nay chị làm chứng cho chúng ta.
Vâng, thì cháu rất thông minh mà hàng ngày cháu đi học lớp 5 tuổi mà cứ giờ ngủ trưa là cháu vẫn đọc kinh lòng thương xót Chúa rồi cháu mới đi ngủ. Còn khi tối đến con bảo cháu làm dấu đọc kinh cảm ơn Chúa thì có ngày con quên con không nói, thì cháu bảo mẹ ơi chưa đọc kinh cầu nguyện với Chúa đâu. Thế là con lại làm dấu, cháu 5 tuổi đấy.
Mấy bà có phải chờ đứa con mình nó nhắc không? Bố ơi chưa đọc kinh trước khi ngủ có không? Có không? Có, mấy bố thấy không?
Dạ con xin hết ạ.
Tôi gửi tặng cho chị 17 năm mà sinh được một đứa bé 5 tuổi và tuổi 43 mà còn nhắc mẹ ơi đọc kinh lòng thương xót Chúa trước khi đi ngủ. Tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô II và đây là cuốn Vòng Tay Mân Côi, nhờ mẹ đến với Chúa. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lại bắt tiếp tục thực hiện điều mà Chúa mời gọi là hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy đi loan báo tin mừng. Và lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, đây là những cánh đồng. Những cánh đồng, đây là những cánh đồng cỏ cháy, đây là những cánh đồng hoang, đây là những cánh đồng mà không có người nào muốn đến ngay tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Không ai muốn đến để mà gặt lúa vì chẳng có lúa mà gặt. Không ai muốn đến để mà gieo vì đất phèn lấy gì mà gieo. Lúc chúng tôi đến đây, lúa chẳng có, đồng thì không, mênh mông chỉ là những con muỗi. Vậy mà Thánh Thần của Chúa sai chúng tôi đến, và Thánh Thần của Chúa hướng dẫn anh chị em đến, và Thánh Thần của Chúa đồng hành với chúng tôi suốt hơn 2 năm, để bây giờ lúa chín đầy đồng. Đâu lúa chín, giơ tay. Đây là những cánh đồng lúa chín phát lên. Lúa chín đầy đồng, lúa chín đầy đồng, lúa chín đầy đồng, đang phất phơ, đang cầu mong có nhiều thợ gặt lòng thương xót Chúa đến những cánh đồng còn hoang vu, còn hoang mạc, còn hoang sơ, để đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Hallelujah. Vâng, tại cánh đồng mênh mông này, nói là mênh mông vì là không có người để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, nhưng mà đất thì nó chật lắm, chả có mênh mông đâu. Thưa anh chị em, chúng tôi vẫn đón tiếp những con người nghèo khổ, tứ cố vô thân, như người bệnh, như người bại liệt, như người không có cơm ăn, áo mặc, không có nhà cửa, và nhất là những người bại liệt mà không có chiếc xe đi. Hôm nay người anh em này đến đây, chúng tôi xin trao tặng chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa cho anh. Anh tên gì?
Hồ Hải Lương.
Hả?
Hồ Hải Lương.
Hồ Hải Lương. Chị nói, chị để đứng cái đó dùm cho anh ấy. Đây. Chị là gì của anh ấy?
Dạ con là vợ.
Rồi, anh ấy tên là gì?
Dạ cha, nhà con tên Thánh là Vinh Sơn Hoàng Văn Hương.
Ừ. Bị cái gì?
Mà nhà con bệnh nay cũng 5 năm rồi ạ.
Mấy sạch.
Tại vì nhà con bệnh về bệnh não. Ừ. Teo tủ não thành ra không đi được.
Rồi nhà chị ở đâu?
Dạ con ở dưới Long Thành Mỹ, quận 9.
Ở dưới Long Thành Mỹ, dưới Long Thành Mỹ, quận 9. Rồi như vậy thì nhà sống bằng cái gì?
Dạ con bây giờ chỉ có con có ở nhà trông cháu rồi nọ kia thôi.
Vâng, và hai vợ chồng sống với nhau mà không có được chiếc xe lăn. Rồi lúc nãy phải nhờ một người cõng lên để đặt tay, thì tôi mới hỏi, nói là nhà không có, phải đi mượn người ta. Cho nên hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng món quà của lòng thương xót Chúa đến để cho anh chị, để ngày ngày chị có thể chở đẩy anh ấy đi dạo phố, được không?
Dạ.
Được không?
Dạ.
Hallelujah. Và đây là cái máy để gửi tặng cho anh, để anh nghe nha. Máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Vòng Tay Mân Côi. Và đây là ảnh Thánh Gioan Phaolô 2, để xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Phaolô 2. Anh giữ lấy, giữ chặt lấy. Rồi, nhìn giữ anh chị. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chị đi xuống đi, rồi mời chị về, chị sẽ có cái xe chị đẩy anh ấy. Rồi mời anh chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện với bài hát Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Còn ai là muốn làm chứng cho Chúa chưa được, hôm nay giơ tay gọi. Vâng, vâng, còn rất là nhiều người. Chúng tôi xin mời anh chị em chiều ngày mai nha. Chiều ngày mai mời anh chị em lên làm chứng cho Chúa. Mời chúng ta cầm cây quạt, cầm cây quạt lên, và chúng ta cùng hát và cầu nguyện lời mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng con hãy xin chủ nhà, xin hãy xin chủ sai thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo. Lúa chín thì đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cũng trở thành những thợ gặt, để chúng con đi loan truyền lòng thương xót Chúa tại chính gia đình chúng con, trong giáo xứ chúng con, trong khu xóm chúng con, để lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp mọi miền đất nước và trên toàn thế giới. Mời anh chị em cầm cây quạt, nhìn lên đây, làm theo cử điệu, làm theo cử điệu và cầu nguyện, vừa hát vừa cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều thợ điết nhiệt thành. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành, mở nước Chúa trời. Lạy Chúa, mở nước Chúa trời.